tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, giữa biển khơi, những ngôi chùa ở các hòn đảo ngoài quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa không những là địa điểm linh thiêng mà còn khẳng định Phật giáo có mặt và đồng hành cùng người dân biển đảo. Ở đâu có người Việt sinh sống, ở đó có văn hóa tâm linh. Không chỉ là những cột mốc khẳng định chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, những ngôi chùa tại đây còn là địa chỉ không thể thiếu của ngư dân trong những chuyến đánh bắt ngoài khơi xa, cũng như quân và dân trên các hòn đảo này. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
Trong không gian tĩnh mịch của biển trong một sớm bình minh, tiếng chuông chùa vang lên và ngân xa hòa cùng tiếng sóng biển hiền hòa, khiến đảo Song Tử Tây như một làng quê yên bình trong đất liền. Tọa lạc trên hòn đảo xa nhất trong toàn quần đảo Trường Sa, chùa Song Tử Tây được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống với kết cấu một gian, hai trái, mái cong vút. Chùa có tam điện, điện thờ và ban thờ các anh hùng liệt sĩ. Thầy Thích Thượng Đạt, trụ trì chùa Song Tử Tây cho biết.
Rất là quan trọng đối với ngôi tâm linh ở bảo là chỗ dựa tinh thần cho các anh em chiến sĩ, bà con ngư dân yên tâm tư tưởng đánh bắt.
Những ngôi chùa ở đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết, Phan Vinh dù quay về hướng nào cũng đều hướng ra biển Đông và đón được tia nắng sớm nhất lúc bình minh. Chùa ở Trường Sa không chỉ là địa điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống của cư dân huyện đảo và ngư dân, mà còn là sự thể hiện cụ thể và sinh động đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt nơi biển đảo từ xa xưa. Anh Võ Thanh Hòa, người dân trên đảo Sinh Tồn cho biết.
Đảo mình bình yên, chúng cầu nguyện cho mấy anh bộ đảo rồi công tác cho tốt, rồi mình phải để công tác giữ biển đảo.
Đại Đức Thích Nguyên Hòa, người đã tình nguyện ra trụ trì các chùa ở Trường Sa 6 năm qua, chia sẻ. Ở đảo, người dân vẫn giữ nếp truyền thống ngày rằm đầu tháng là đi chùa lễ Phật, nghe giảng đạo Pháp. Còn những ngày thường, họ đến phụ quét dọn nhà chùa. Ngư dân mỗi khi có dịp vào đảo cũng dành thời gian vào chùa lễ Phật cầu an. Mỗi khi tụng kinh niệm Phật, Đại Đức Thích Nguyên Hòa luôn cầu nguyện Đức Phật phù hộ cho các cán bộ chiến sĩ trên đảo, có sức khỏe dẻo dai, bà con đi biển yên lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió bởi sóng gió biển khơi khó lường.
Cán bộ chiến sĩ và quân dân, người dân đi đánh bắt hải sản có gặp chuyện gì thì vào một cái nơi linh thiêng thấy lòng nhẹ nhàng. Cầu về mặt tinh thần được ổn định và tiếp tục làm nhiệm vụ.
Những ngôi chùa ở Trường Sa không chỉ là địa điểm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng truyền thống của cư dân huyện đảo và ngư dân, mà còn là sự thể hiện cụ thể và sinh động đời sống văn hóa tinh thần của người Việt nơi biển đảo từ xa xưa. Chùa ở Trường Sa thể hiện nét văn hóa với cốt lõi là tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm quyết tâm bảo vệ giữ vững chủ quyền biển đảo. Đồng thời là những cột mốc tâm linh khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc vùng biển đảo Trường Sa.
Thưa quý vị và bà con, Lữ đoàn 146, đoàn Trường Sa, vùng 4 Hải quân có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, ý chí quyết tâm, chiến đấu cao, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn luôn kiên cường, vững vàng trong thế trận bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thượng tá Lương Xuân Giáp, chính ủy Lữ đoàn 146.
Thưa Thượng tá Lương Xuân Giáp, xin đồng chí cho biết cái điều kiện đặc thù công tác của cán bộ chiến sĩ đoàn Trường Sa Anh Hùng.
Lữ đoàn 146 là đơn vị trực tiếp quản lý 21 đảo với 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa. Đây là một trong những cái nơi có thể nói gian khổ và vất vả. Từ những vấn đề đó thì chúng tôi xác định phải tập trung giáo dục cho cán bộ chiến sĩ. Mọi người thấy được khó khăn đó để vượt lên, thấy cái khó khăn đó để xây dựng cái bản lĩnh cho mình ngày một tốt hơn và xây dựng cho cán bộ chiến sĩ cái ý thức trách nhiệm, chấp nhận hy sinh, chấp nhận vất vả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
Với cái điều kiện đặc thù công tác như vậy thì cái công tác giáo dục đội ngũ cán bộ chiến sĩ đối với lịch sử truyền thống của đơn vị cũng như là rèn luyện bản lĩnh chính trị được lãnh đạo lữ đoàn thực hiện ra sao trong thời gian qua?
Thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, khơi dậy cho bộ đội tình yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo và thấy được cái vinh dự tự hào của người chiến sĩ Trường Sa. Khi ra đến Trường Sa là một cái trọng trách lớn mà Đảng, Nhà nước, dân giao cho. Đồng thời chúng tôi làm tốt công tác giáo dục về truyền thống, hơn 40 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang. Giáo dục thông qua các thước phim tư liệu, hình ảnh tư liệu và những cái hiện vật trong xây dựng chiến đấu trưởng thành của hơn 40 năm của lữ đoàn. Đặc biệt là thông qua cái hoạt động nhà truyền thống để giúp cho bộ đội thấy được những cái đóng góp của các thế hệ cha ông mình, để các thế hệ cán bộ chiến sĩ tự hào về truyền thống, để góp sức mình vun đắp truyền thống, hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
Trước tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, thì cán bộ chiến sĩ đoàn Trường Sa đã thực hiện phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến như thế nào để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc?
Lời dạy của Bác là dĩ bất biến ứng vạn biến. Đối với bộ đội Trường Sa hiện nay, chúng tôi quán triệt để cho bộ đội thấy rằng quyết tâm bảo vệ bằng được 21 đảo, 33 điểm đóng quân, đó là bất biến. Trong từng tình hình nhiệm vụ cụ thể, trong từng tình huống cụ thể, phương pháp đấu tranh bằng biện pháp hòa bình trên từng điểm đảo, trong từng khu vực thì phải theo đúng cái đối sách. Đối sách của chúng ta là đấu tranh bằng hòa bình, kiên quyết, kiên trì, nhưng phải giữ vững được môi trường hòa bình và giữ vững được mối quan hệ các nước láng giềng trong khu vực. Đó là những cái mà chúng tôi quán triệt cho bộ đội.
Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Lương Xuân Giáp.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục ngày 10 tháng 10 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình để tham gia mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi xin giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 diễn ra ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đáp án đúng là A.
Câu 2. Hiện nay Trường Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh Khánh Hòa. Đáp án đúng là B.
Câu 3. Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ từ năm 1974 đến năm 2000. Đáp án đúng là A.
Câu 4. Bãi Cát Vàng là tên gọi ngày xưa của quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Đáp án đúng là A.
Câu 5. Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam được chuẩn y vào ngày 12 tháng 11 năm 1982. Đáp án đúng là C.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là thính giả Tô Thế Lừng, phòng 3122, tòa nhà VP6, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Thính giả Trương Quang Khải, số nhà 134, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
3. Thính giả Hồ Ngọc Hửu, số 72 ấp Hòa Long, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
4. Thính giả Dương Ngọc Vân, ấp 5B, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
5. Thính giả Nguyễn Nghĩa, ở thôn Xuân Kỳ, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các quý vị trong thời gian sớm nhất. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Hãy cho biết luật biển Việt Nam có bao nhiêu chương, điều luật?
A. 5 chương, 50 điều. B. 7 chương, 55 điều. C. 9 chương, 58 điều.
Câu 2. Cơ sở pháp lý nào để khẳng định chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam?
A. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. B. Luật Biển Việt Nam. C. Hiến pháp 1992, sửa đổi năm 2013.
Câu 3. Việt Nam và Thái Lan đã ký Hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước theo đường CK vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 9 tháng 8 năm 1997. B. Ngày 10 tháng 8 năm 1997. C. Ngày 11 tháng 8 năm 1997.
Câu 4. Huyện đảo nào sau đây có mật độ dân số lớn nhất trong các huyện đảo ở Việt Nam?
A. Huyện đảo Phú Quốc. B. Huyện đảo Lý Sơn. C. Huyện đảo Cát Bà.
Câu 5. Quần đảo Thổ Chu thuộc tỉnh nào?
A. Kiên Giang. B. Tiền Giang. C. Long An.
Vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi tin nhắn với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị thính giả và gửi về số điện thoại 0936 801 965. Xin nhắc lại số điện thoại 0936 801 965.
5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam kế tiếp.